có Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con có nhìn thấy hình ảnh người xuất gia khi có tang lễ, các thầy quấn khăn ngang bụng. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con được rõ về nghi thức này. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Có Phật tử hỏi về việc thấy các quý thầy đi xuất gia, thấy có hình ảnh cũng như là hoặc là được chứng kiến. Thấy mỗi khi các thầy chịu tang cha mẹ hoặc là chịu tang thầy tổ thì thường là quấn khăn ngang bụng, chứ không thấy chít khăn ở lên trên đầu như là các Phật tử và những người dân bình thường ở tại gia. Vị này hỏi là xin được giải thích để biết được cái sự khác biệt giữa người xuất gia và tại gia như vậy. Kính thưa các quý vị, chúng ta biết rằng cái việc tang gia đối với người đời chúng ta rất là quan trọng. Kể cả người xuất gia như chúng tôi cũng rất là quan trọng. Chúng ta thường nghe thấy cha ông chúng ta đã truyền dạy từ rất lâu rồi, không biết là bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn năm về trước. Các cụ nói này, nghĩa tử là nghĩa tận. Do đó, cái việc để tang người thân đã mất vừa mới mất đó rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng ngày xưa theo nghi lễ thọ mai, tức là cái nghi lễ mai táng của người xưa, người ta quy định rất là rõ. Ví dụ như đại tang thì phải để tang là bao lâu, rồi các loại tang gia ở trong dòng họ trong gia đình để tang bao lâu. Tôi xin nói ra một chút, vì tôi nghĩ rằng cũng nhiều người chưa biết đâu. Thậm chí nhiều người 60-70 tuổi chưa biết được cái nghi thức tang gia như thế nào. Khi có gia đình dòng họ có người mất mà cái mới chạy đi hỏi, cuống cuồng đi hỏi phải làm như thế nào, chuẩn bị ra sao, hậu sự như thế nào, vân 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 vân. Tiện đây cũng nói luôn, vì câu hỏi liên quan đến vấn đề này thì tiện đây là nói luôn. Như chúng ta biết trong sách Thọ Mai và những quy định về việc để tang của phần lớn các vùng miền của đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, đặc biệt khu vực phía Bắc chúng ta này, thì các cụ nói là có 5 loại loại tang. Có 5 loại tang. Theo sách Thọ Mai thì loại tang thứ nhất là gì? Gọi là đại tang. Đại là gì? Là to, là lớn, là quan trọng, là bậc nhất đó các quý vị. Đại tang ở đây là chỉ cho gì? Chính là chỉ cho con cái để tang cha mẹ. Đó gọi là đại tang. Tức là cha mẹ mất á, thì con cái phải gì? Phải hiếu kính, phải phụng thờ, phải đứng ra để lo tang sự cho cha mẹ cho đến nơi đến chốn. Hàng ngày nghèo có thể nghèo, không sợ người ta cười chê. Nhưng mà cha mẹ mất mà không lo chôn cất cho đến nơi đến chốn thì gọi là thuộc xếp vào cái hạng con cái bất hiếu, đại nghịch bất hiếu vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc để tang thuộc về đại tang này, ngày xưa là các vị biết phải là để tang 3 năm. Chúng ta nhớ nhé, đại tang theo cái quy định cũ của cha ông chúng ta, các cụ tổ tiên chúng ta ngày xưa theo nghi thức thọ mai là phải đại tang là phải để tang 3 năm. Tức là trong 3 năm đó không được làm những việc gì lớn. Không được đàn ca múa hát, không được ăn uống nhậu nhẹt say sưa, không được tửu lầu chơi bời vân vân. Mà phải luôn luôn nhớ nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ, để làm các việc thiện, tu nhân tích đức. Như Phật tử chúng ta gọi là tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, đi chùa lễ Phật, bố thí cúng dường, vân vân, để đem công đức đó để hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ, mong cho cha mẹ sớm được siêu thoát về cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, cũng như là cõi thiên giới, thiện giới, vân vân. Đó mới là người học Phật, đó mới là người đệ tử Phật tại gia, đó mới là người học Phật chân chính, người đệ tử Phật tại gia xuất gia chân chính vậy. Người cả người xuất gia, cha mẹ mất, nếu là con trai con gái thì cũng phải tuy không để tang như người thế tục, nhưng trong vòng 3 năm đó cũng phải nhất tâm nghĩ tới công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, để tụng kinh niệm Phật, tu tập các thiện pháp, hồi hướng công đức siêu độ cha mẹ như Tôn giả Mục Kiền Liên hay là như Bồ Tát Địa Tạng, vân vân vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy theo quy định cũ phong tục cha ông của chúng ta ngày xưa, đại tang tức là chỉ cho con cái để tang cha mẹ thì phải 3 năm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Gọi trong sách gọi là cơ niên. Thế nào gọi là cơ niên? Thứ nhất là đại tang, thứ hai là cơ niên. Cơ niên có nghĩa là tức là cha mẹ để tang con trai và con dâu cả. Chúng ta nhớ nhé. Ví dụ như là con trai và con dâu cả trong gia đình mất vì kém phúc kém phận, thì con trai và con dâu cả mất thì bố mẹ phải để tang con trai và để tang con dâu cả trong gia đình đó là 1 năm. Đấy. Ngày xưa quy định như thế là quý vị. Con trai và con dâu cả không may mất trước bố mẹ thì bố mẹ phải để tang con trai và con dâu cả là 1 năm. Đấy là loại tang gia để tang là thứ hai. Còn loại là thứ ba, đó gọi là đại công. Tức là sao? Tức là cha mẹ để tang gì? Con gái đã đi lấy chồng, gọi là đại công. Tức là con gái của cha mẹ đã đi lấy chồng, nhưng không may gì? Mất ở nhà chồng mất trước á, bố mẹ đẻ của mình. Thì bố mẹ đẻ phải để tang á, con gái đã đi lấy chồng rồi 9 tháng, gọi là đại công. Tức là bố mẹ để tang con gái đã đi lấy chồng, mất ở nhà chồng, tức là vẫn đang ở nhà chồng và không may bị bệnh hay là bị làm sao đó mất, thì bố mẹ phải để tang là 9 tháng. Đấy là hạng để tang thứ ba. Hạng để tang thứ tư đó là gọi là tiểu công. Tiểu công là như thế nào? Có nghĩa là họ hàng gần đó các quý vị. Ví dụ như là để tang gì, chú để tang bác, để tăng cô, để tăng cậu đó, gọi là tiểu công. Tức là trong họ hàng gần để tăng chú, tăng bác, tăng cô, tăng cậu, vân vân. Họ hàng gần như thế gọi là tiểu công. Thì để tang này là 5 tháng. Quy định xưa là 5 tháng. Trong sách Thọ Mai và Nghi Định quy định xưa về tang ra là 5 tháng để tang. Đây hạng thứ tư. Còn hạng thứ năm này, hạng thứ năm chính là ti ma phục. Ngày xưa gọi là ti ma phục. Phiên âm từ Hán Việt gọi là ti ma phục. Tức là con rể, con cô, con cậu để tang nhau. Con rể để tang cha mẹ. Chúng ta thấy nhé. Dâu ngày xưa người ta nói rể là con người ta, còn con dâu là con nhà mình. Con dâu lấy về thì con nhà mình, con rể con gái mình gả cho người ta thì con rể là con người ta. Cho nên con rể này cùng với con cô con cậu thì chỉ để tang gì 3 tháng mà thôi. Đó, để tang 3 tháng gọi là ti ma phục. Tuy nhiên đấy là gì? Là những quy định, những nghi lễ, nghi thức về để tang của cha ông các cụ chúng ta ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa và mấy chục năm trước thì thường như vậy. Và bây giờ rất nhiều những vùng thôn quê, những vùng nông thôn đó các quý vị, họ vẫn giữ cái lề lối và nghi thức tang gia này. Tuy nhiên ở bây giờ thì cũng có nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố, những thành phố lớn, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, rồi Đà Nẵng, rồi vân vân, những nơi thành phố. Bây giờ thì ở chung cư, đại đa số ở chung cư, rồi ở nhà thì ở nhà cũng rất là chật, ở mặt phố thì có khi 3-4-50 mét vuông. Xây cả nhà 4-6 người ở cái nhà 3-4 tầng, 2-3 tầng, chỉ có mấy chục mét vuông như vậy, nó rất là chật. Mà thường là người mất đó, sau khi mà đưa tang rồi thì hỏa thiêu rồi hoặc là đi chôn cất rồi thì chúng ta thấy thường là vẫn để cái một cái ban thờ, lập một cái ban thờ mới riêng cho người vừa mới mất kia ở dưới phòng khách. Ở dưới tầng 1 thì thường là để ở phòng khách. Mà cứ để như thế đến 3 năm thì nếu là bố mẹ mất thì con cái thờ 3 năm mà để như vậy thì chúng ta thấy bây giờ nó cũng bất tiện. Hoặc là để gì? Bố mẹ thờ con cái cơ niên là gì? Để 1 năm, để con trai và để con dâu trưởng là 1 năm thì cũng bất tiện. Hoặc là gì? Hoặc là đại công cha mẹ để tang con gái đã đi lấy chồng 9 tháng, như thế cũng bất tiện. Hoặc tiểu công là để 5 tháng cũng bất tiện. Hoặc ti ma phục để 3 tháng. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên bây giờ cuộc sống xã hội văn minh mới bây giờ thì những cái nghi thức rườm rà, chúng ta thấy xã hội họ lược bớt đi. Cho nên ngày xưa là đại tang là để 3 năm, nhưng bây giờ thường là chỉ để 100 ngày thôi. Rút xuống là 100 ngày. Ngày xưa đại tang là để 3 năm, nhưng bây giờ để 100 ngày. Vì ngày xưa để 3 năm như vậy là con trai lớn không được lấy vợ, con gái lớn không được gả chồng, thì nhà có đại tang. Trong khi còn có đại tang như vậy là gì? Mồ mả trong họ hàng gần còn không được bốc, trong một chi họ là còn không được sang cát, không được bốc nữa. Con trai lớn không được lấy vợ, con gái lớn không được gả chồng, nhà rột nát không được xây sửa trở lại. Nó thế đấy. Ngày xưa các cụ chúng ta gọi là kiêng kỵ như vậy. Mục đích là để dành toàn bộ cái tâm huyết của mình để nhớ về người mới mất kia, để lo tu nhân tích đức, hướng thiện để hồi hướng công đức cho họ, để tỏ cái sự đau thương tiếc nuối của người còn lại với người gì, người quá vãng vậy. Đấy, cho nên ngày xưa các cụ bắt phải để 3 năm, Bây giờ chúng ta bảo để 3 năm như vậy á, thì đúng là cũng hơi quá dài. Cho nên bây giờ đại đa số ở thành phố lớn và ở những nơi văn minh đô thị bây giờ, từ chỗ 3 năm họ chuyển xuống còn 100 ngày, làm dỗ thì làm dỗ hết, làm mình như ở trong quê thầy gọi là làm dỗ đả đem. Làm dỗ đả đem nữa, mình gọi ngoài gọi làm dỗ hết. Làm dỗ hết. Tức là làm cái dỗ đó này xong lại thôi là không đeo khăn tang nữa. Không chít khăn tang, không đeo khăn tang nữa, hoặc là không đeo cái tâm tang, tức là mảnh vải đen ở trên ngực nữa. Chúng tôi nhớ cái mảnh vải đen trên ngực gọi là tâm tang. Hoặc là không đeo cái khăn tang để ở trên tay nữa, vân vân. Đấy thì chúng ta thấy bây giờ thì thường thì ở nơi thành phố lớn, thành thị lớn thì là 100 ngày. À, có nơi thì còn có gia đình là giữ được một năm, 100 ngày. Thậm chí là bây giờ nhiều người, nhiều vùng, nhiều nơi ở các thành thị đất chật người đông thì 49 ngày. 49 ngày là làm lễ đoạn tang. Trong quê thầy gọi là lễ đả đem, ngoài mình gọi là lễ đoạn tang. Tức là hết, hết tang, đến đấy hết và làm cái lễ cúng 49. Đồng thời cũng là nhập chân hương các cụ lên trên bát hương của gia tiên. Con trai thì thường là lấy 7 nén hương để khấn các cụ nhập chân hương và chuyển lên trên ban thờ gia tiên và nhập chân hương của đó. Con gái thì là 9 chân hương. Ví dụ tổ cô, tổ cậu thì cũng tương tự như vậy. Tổ cậu thì 7 chân hương, tổ cô thì 9 chân hương. Tổ cô, tổ cậu tức là người mất trẻ hoặc là lớn tuổi nhưng không có gia đình, chưa có vợ, có chồng, gọi là tổ cô, tổ cậu. Còn những người có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con thì gọi là đưa vào bát hương gia tiên. Đều 7 chân hương chỉ cho nam giới và 9 chân hương chỉ cho nữ giới. Đấy là các cụ ngày xưa chúng ta thường làm như vậy. Còn cái chuyện đúng sai thì thôi chúng ta miễn bàn ở đây, vì cái phong tục tập quán mỗi nơi một khác. Ở đây chúng tôi đang nói dựa trên thì những cái gì mà chúng tôi mắt thấy tai nghe ở miền Bắc của chúng ta này thì chúng tôi nói như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vấn đề tang gia nó cũng tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh ở thời gian, tùy xứ, tùy nơi và tùy gia đình mà họ cũng không có sự đồng nhất ở đây. Nhưng mà đây cũng nói lên, nêu lên để cho chúng ta cũng có cái sự liên hệ để sau này chúng ta nói chả có nhà ai mà không có người mất cả, đúng không? Nhà nào sẽ có người mất, nhà nào sẽ cũng phải có người mất. Ai cũng phải được chứng kiến những người thân chúng ta ra đi, sớm hay muộn mà thôi. Đó. Cho nên tiện đây thì cũng nói luôn để chúng ta nắm được cái việc để tang và chịu tang như thế nào. Ví dụ như chịu tang, đại tang ở đây chịu tang thì con trai và cháu đích tôn, khi bố mẹ và ông bà mất thì để tang và cái cách gì? Mặc pháp phục của tang lễ như thế nào và chít khăn tang như thế nào. Đây chúng tôi cũng nói thôi, nói là khu vực phía Bắc chúng ta, còn miền Nam thì chúng tôi chưa đi nhiều cho nên cũng chưa nắm được, cho nên cũng không xin, không được nói rộng ra Bắc Trung Nam cả nước, mà đây chỉ nói là phần lớn là ở các tỉnh phía Bắc chúng ta. Theo cái văn hóa của người Việt thì chúng ta thấy là khi mà ông bà hoặc là bố mẹ mất thì con trai và cháu đích tôn á thì thường là phải mặc áo gì, áo trắng là vải xô và đội mũ rơm. Áo trắng, vải xô và đội mũ rơm để gì, để chịu tang. Đội mũ rơm mà có quấn thêm gì cái khăn xô lên trên đó, thậm chí là làm cái dây cũng vậy, cũng phải buộc bằng rơm nữa. Để gọi là chịu tang á cha mẹ, tức là con á, trai đó và cháu đích tôn đó, phải chịu tang cha mẹ bằng cách mặc quần áo trắng vải xô, đầu đội á, đầu trên đội gọi là các cụ ngày xưa gọi là mũ rơm đó, đội mũ rơm, họ quấn bện bện một cái rơm như cái vòng nguyệt quế nhưng mà nó không có hoa, giống như vòng nguyệt quế mà đi thi đường lên đỉnh Olympia, đó, quấn cái rơm quấn và quấn thêm cái vải trắng vào, và cái dây cũng đặc biệt, cái dây không được là bằng vải mà phải làm cái gì, bằng rơm, phải làm bằng rơm. Và nếu mà cha mất, tức là bố mất đó, thì con trai và cháu đích tôn là phải chống bằng gì? Chống bằng gậy tre. Tức là đi đưa tang cha, con trai và cháu đích tôn đó, là phải đội mũ rơm, mặc áo vải xô trắng và chống gậy tre để đưa tang bố mẹ. Là đưa tang bố là chống gậy tre, còn đương tang mẹ là gì? Là chống bằng cái gậy tầm vông đó các quý vị, gậy của cây vông đó, cái gậy cây vông, gậy tầm vông, gọi là gậy cây vông. Đấy là cái phong tục tập quán ở miền Bắc chúng ta, đại đa số thì thường như vậy. Đấy, để tang cha thì con trai và cháu đích tôn phải chống gậy tre. Để tang mẹ thì là phải chống gì? Gậy vông. Đấy. Còn là con gái và con dâu để tang bố mẹ thì phải mặc áo trắng vải xô. Chúng tôi nhớ nhé. Con gái và con dâu để tang bố mẹ thì mặc áo trắng vải xô và đội cái khăn xô gì? Chùm kín mặt mình. Đấy là quy định của các cô chúng ta ngày xưa như thế nào, bây giờ đại đa số vẫn là giữ như thế. Còn con rể thì chỉ cần gì? Chít khăn trắng gọn gàng ở trên đầu là được. Đấy, con rể đến chịu tang bố mẹ vợ thì chỉ cần là chít khăn trắng ở trên đầu là được, gọn gàng là được. Hoặc mặc cái áo đen hoặc áo thường cũng được, tùy theo, có nơi thì mặc áo đen. Thì chúng ta thấy bây giờ ở thành phố thì người mất thì thường mặc áo đen, nhưng mà vẫn phải mặc một cái quần áo đen ở bên trong, bên ngoài vẫn phải một cái lớp vải xô ra ngoài. Nếu như đó là con trai và cháu trai, con gái và con dâu thì phải ăn mặc như thế để chịu tang bố mẹ và đại tang đó các quý vị. Còn anh chị em họ hàng thì chỉ cần chít khăn trắng là được. Đó, chỉ cần chít khăn trắng là được. Tuy nhiên, theo một số phong tục tập quán của một số nơi thì cháu nội thì chít khăn trắng có chấm đỏ. Một số nơi, đây là một số nơi, phong tục một số nơi là chít khăn trắng có chấm đỏ. Còn cháu ngoại thì chít khăn trắng có khăn có gì? Có chấm xanh. Để phân biệt rồi, cháu nội thì khăn trắng nhưng mà có cái chấm đỏ ở trên đó để cho biết đây là cháu nội. Còn khăn trắng mà có chấm xanh để người ta biết là để phân biệt đây là cháu ngoại, các cháu nhưng mà cháu ngoại. Còn các chát trở xuống, các chát trở xuống thì thường là chít khăn màu vàng. Đó, chúng ta thấy đây là một số những cái nghi thức, nghi lễ của việc tang gia và chít khăn tang. Chúng ta thấy là ở ngoài đời hiện nay các tỉnh phía Bắc chúng ta vẫn thường đại đa số thường dùng như vậy. Còn ở đây Phật tử có hỏi một câu là thấy các sư xuất gia tại sao lại không khi bố mẹ mất hoặc là khi thầy tổ mất thì thường là không thấy là chít khăn tang lên trên đầu như là người tại gia. Thì chúng ta biết theo quan điểm của Phật giáo mà đã được các tổ cũng giải thích và dạy rất rõ. Đặc biệt là tổ Quy Sơn có dạy, trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ dạy là phù xuất gia giả, phá túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. Đó. Dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu, hay là tế tam đổ khổ, vân vân, đều được. Đó, chúng ta thấy phù xuất gia giả, tức là phàm người xuất gia. Pháp túc siêu phương, tức là cạo bỏ râu tóc mà đi ra khỏi nhà gì, thế tục đó. Cầu đạo xuất ly, tức là cầu giải thoát đó, giác ngộ ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó các quý vị. Tâm hình dị tục, tức là trong tâm và ngoài, hình dáng ở bên ngoài đều là khác tục. Tâm thì tu làm sao cho không được tham sân si, diệt trừ tham sân si đi, đó gọi là trong tâm thì phải khác tục. Thân thể bên ngoài thì cũng phải đi đứng nằm ngồi, oai nghi phép tắc, phải học hành, phải thực hiện cho gì? Cho xứng đáng là một người xuất gia. Trên đầu không còn râu tóc như người tại gia nữa. Y phục cũng không còn thích ăn mặc những bộ quần áo lụa là tơ tằm đẹp đẽ như người tại gia nữa. Mà ăn mặc nâu sòng hoặc là hoại sắc vân vân, đó đó gọi là tâm hình dị tục. Từ cái tâm tính ở bên trong cũng như tướng mạo ở bên ngoài đều khác tục vậy, cho nên gọi là tâm hình dị tục. Thiệu long thánh chủng, tức là nối thịnh ở dòng thánh. Dòng thánh ở đây chính là chỉ cho nối, làm cho hưng thịnh đạo pháp của Đức Thích Tôn, của Phật Tổ vậy, khiến cho ngôi Tam Bảo chẳng bị đoạn tuyệt vậy, gọi là thiệu long thánh chủng, làm cho Phật Pháp được xương minh, được rạng ngời, vân vân. Đó gọi là thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, tức là khiến cho gì? Bọn thiên ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, quỷ thần vân vân đều phải khiếp sợ vậy. Khiến cho bọn yêu ma ngoại đạo quỷ thần chẳng được tự tiện để phá hủy giáo pháp của Phật, chẳng được tự tiện để náo hại những người dân hiền lành vô tội vậy, vân vân. Khiến cho ngôi Tam Bảo được hưng thịnh, khiến cho nhân gian nương vào cái ruộng phúc của ngôi Tam Bảo để biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện, vân vân, khiến cho cảnh giới nhân thiên ngày càng tốt đẹp và hưng vượng lên vậy. Rồi dụng báo tứ ân, tức là lo để báo đáp ân quốc gia. Đấy, quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Rồi ân trời đất, đầu tiên là gì? Thiên địa phú tái tri ân, tức là ân trời đất. Thứ hai là ân gì? Quốc gia. Thứ ba là ân gì? Ân cha mẹ, ân sư trưởng. Thứ bốn là ân gì? Đàn na tín thí, tín đồ Phật tử cung cấp cúng dường cho các vật dụng để nuôi thân, để tu hành thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân vân. Đó gọi là dụng báo tứ ân, hạ tế tam đồ khổ, tức là hạ tế tam đồ, hạ tế tam khổ, vân vân, tức là dưới thì cứu độ chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Đó, chúng ta thấy là cái mục đích và ý nghĩa, cái việc xuất gia của người xuất gia chân chính thì thực sự là cao cả như thế, tốt đẹp là như thế, vĩ đại như thế. Cho nên không thể nào mà mọi cử chỉ hành động lại giống như người thế tục hết được. Không thể nào mà cha mẹ mất, thầy tổ mất mà gì khóc lóc rồi lăn lộn ở trên đất đó, trên đường như là người thế tục được. Vì sao? Vì người xuất gia hiểu lời Phật dạy là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã rồi. Thì không được đau khổ, đấm ngực, kêu gào, thảm thiết, khóc lóc, kể lể như người thế tục chưa biết tu hành nữa. Biết được sự vô thường, nó sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên người xuất gia phải tĩnh tại lo tu, để đoán nhận tất cả những cái điều xấu nhất có thể đến với mình bất cứ lúc nào, mà mình vẫn tự do tự tại, an nhiên bất động, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đó chính là gì? Là giải thoát đó các quý vị. Đạt được cái tâm trạng như thế, đối trước cái hoàn cảnh như vậy mà sân tâm vẫn tính tại như vậy, đó gọi là giải thoát đó các quý vị. Cho nên chúng ta thấy đây cũng chính là một trong những lý do mà người xuất gia khi cha mẹ mất hoặc thầy tổ mất, chúng ta thấy người xuất gia không chít khăn tang lên trên đầu mình, không đội mũ rơm, không chống gậy tre, không chống gậy vông khi cha và mẹ mất, hay là khi thầy tổ mất cũng không chống gậy tre mà cũng chẳng chống gậy vông, cũng chẳng đội mũ rơm như là người thế tục họ làm đám tang vậy. Mà chúng ta thấy người xuất gia mất là thường là mặc gì? Vẫn mặc tấm y ca sa, gọi là y ca sa, gọi là tấm ngũ đó các quý vị. Tấm ngũ điều, tức là tấm gì? Ít điều nhất đó. Để gọi là chịu tang thầy tổ. Còn bố mẹ tại gia mất đó, ở tại gia của các sư mất đó, thì thường là chỉ mặc cái áo, gọi là cái áo thụng mà thôi. Mình nói nôm na là cái áo thụng. tức là cái áo, các sư tăng thì cái áo vàng, và sư ni thì áo lam đó các quý vị. Và chít khăn tang ở ngang ở dưới bụng này. Chít khăn tang ngang dưới bụng. Có để tang, người xuất gia có để tang cha mẹ mất, nhưng không buộc khăn tang lên trên đầu, trên trán, trên đầu mình, mà để buộc khăn tang nơi ngang bụng của mình, thần bụng trên của mình. Thầy tổ thì thường chúng ta thấy cũng vậy, nhưng thầy tổ thì thường đệ tử hãy đắp mặc thêm cái tấm y ngũ điều nữa. Tâm y ngũ điều thường là tâm y màu nâu, ngoài miền Bắc chúng ta thường cũng tâm y màu nâu, nhưng cũng có quý thầy hay có nơi thì cả ba tâm y đều màu vàng, thì nhưng mà thường lúc chịu ta thầy tổ thì thường là đắp tâm y ngũ điều. Đấy cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được để cái nghi thức về tang lễ người xuất gia và người tại gia, đặc biệt khu vực phía Bắc này. Thì chúng tôi đang nói, chúng tôi đang sống ở khu vực phía Bắc, thì chúng tôi trả lời câu hỏi theo cái văn hóa, cái vùng miền, cái tín ngưỡng và cái cách tang gia khu vực phía Bắc đang thực hiện như vậy. Còn miền Trung và phía Nam, chúng tôi mới có chỉ vào thăm và đi qua thôi, cho nên cũng chưa biết được nhiều. Vì vậy mà ở các quý Phật tử và các quý thầy ở mạn miền Trung, miền Nam hoặc khu vực nào đó nó không giống với cái nghi thức này, thì cũng mong các quý vị là niệm tình hoan hỷ lượng thứ cho A Di Đà Phật. Ở đây chúng tôi đang nói cái mà chúng tôi đã được chứng kiến, mắt thấy tai nghe, và thường cũng đã làm như vậy ở khu phía Bắc rồi, và thường thấy làm như vậy rồi, thì cũng nói thêm để chúng ta thấy về quan điểm của Phật giáo. Lại có một quan điểm nữa, một cái trường phái, một cái tư tưởng nữa, nói rằng gì? Người xuất gia trên đầu là kính lễ chư Phật. Vì Đức Phật chính là vị cha già, vị cha vĩ đại nhất của người xuất gia chúng ta. Tức là đối với người xuất gia là Đức Phật rồi, là vị đại từ phụ, tức là vị cha lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. Hay là nói đến mẹ như là vị người mẹ lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, sinh ra giới thân tuệ mệnh cho chúng ta. Cho nên là trên đầu chỉ để gì? Kính lễ Đức Phật mà thôi. Các anh chúng ta thấy khi lễ Phật mà người xuất gia lễ Phật là thường thì năm vóc gieo mình xuống đất. Năm vóc đó là hai chân, đầu gối này, lễ xuống, hai tay, từ bàn tay này cho đến khuỷu tay này, đều dạp xuống đất. Hai chân, hai tay là bốn rồi phải không? Và thêm gì? Đầu trán của chúng ta đấy, chạm xuống dưới đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa. Tức là năm phần trong thân thể của ta chúng ta chạm xuống đất, đó là hai chân, hai tay và trán, tức là đầu của chúng ta chạm xuống dưới đất. Năm phần ở thân thể của chúng ta đều chạm đất. Cách lễ Phật gì? Trang nghiêm và thành tâm, thành kính nhất vậy. Cho nên người xuất gia, theo một quan điểm một số các quý thầy giải thích nói rằng người xuất gia cái đầu của mình là cao nhất, đúng không? Chúng ta thấy bình thường như cái thân thể vật lý sinh học của chúng ta đấy, chúng ta thấy đầu là gì? Là cao nhất, trong mỗi khi chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta ngồi, đúng không? Thì đầu là cao nhất. Vậy bây giờ chúng ta gì? Phát nguyện xuất gia theo Phật, nguyện làm con của Đức Phật. Thì Đức Phật là đấng từ phụ cao nhất đó, của người xuất gia. Cho nên trên đầu chỉ để kính, để dành kính lễ Đức Phật. Còn thầy tổ là người hạ đao thế pháp, cầu tam sư thất chúng để truyền giới châu tuệ mạng cho chúng ta, để chúng ta chính thức được dự hoàng tăng, là người xuất gia. Cho nên công đức cũng rất lớn, nhưng cũng chỉ để ở, để tang ở chỗ gì? Khăn tang ở buộc ở ngang lưng này, nhưng có đắp gì? Đắp thêm pháp phục của người xuất gia, đó là áo thụng và cà sa. Đó. Còn là cha mẹ, tuy mình là người xuất gia rồi, nhưng nhờ có cha mẹ cho nên mới có sinh thân này. Có mẹ sinh, cha nuôi, cha dưỡng, chúng ta mới lớn lên, mới được đi xuất gia đầu Phật. Cho nên cái công đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ cũng thật là lớn lao, như đại dương, như núi tổ tản viên vậy, vân vân. Vì vậy mà chúng ta đều phải gì? Đều phải kính trọng, đều phải ghi nhớ tri ân và báo ân. Cho nên cũng chít khăn tang ở ngang ở phần bụng trên của mình. Và chúng ta thấy thường các sư mặc áo dài hoặc mặc áo thụng lễ, tăng thì áo vàng, ni thì áo lam. Nên chúng ta nhớ nhé, không có đắp y, không có đắp y, chỉ ra đắp y lúc lễ tăng. Tức là nếu mà người xuất gia mà thân phụ thân mẫu mất thì có chư tăng đến, hoặc thỉnh chư tăng đến để làm lễ nhập quan phát tang, hoặc là ra lễ thầy tổ, thầy tổ và anh em huynh đệ có về để dự lễ nhập quan phát tang vân đó, thì ra cầu tăng để bố thí cho các nghi thức nghi lễ nhập quan phát tang, nói chung nôm na là tang sự trong gia đình đó. Thì lúc đó ra y cả sa tấm ngũ ra để lễ thầy, lễ tổ và lễ tăng. Thì lúc đó là cà sa. Xong một cái thì cởi cà sa ra và chỉ mặc áo thụng vàng hoặc áo thụng lam, hoặc là áo dài và chít khăn tang, như thế thôi. Để chúng ta thấy có cái sự phân tần của cái việc tang gia đối với người xuất gia, chịu tang thầy tổ và cha mẹ. Cho nên cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được. Tuy nhiên cái vấn đề này nó cũng nhiều cái sự giải thích tùy theo cái văn hóa ở vùng miền có khác nhau. Vì vậy mà cũng không đồng nhất. Cũng có thể là các tỉnh phía Bắc, nhưng mà có thể Hà Nội mình thì một kiểu khác, như Hải Phòng một kiểu khác, hoặc Thái Bình, Nam Định một kiểu khác, vân vân chẳng hạn. Nó cũng không giống nhau 100% đâu. Cho nên đây cũng chỉ là theo vùng miền mà thầy khu vực Hà Nội, Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ. Và một số các quý huynh đệ anh em cùng học với thầy ngày xưa cũng kể lại, hoặc là các thầy được đi dự đám thì thấy thường như vậy. Thì thầy cũng nói lại ở trên cái gì thầy thấy nghe hay biết mà thôi. Còn ngoài ra cái gì chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết thì nó còn nhiều lắm. Thì nếu có nói chưa đúng và chưa trúng với vùng miền của các quý vị thì cũng mong các quý vị là hoan hỷ niệm tình lượng thứ cho. Đấy, cái câu hỏi về thứ hai nói về việc tăng gia, nói hơi dài một chút, mong các vị cũng hoan hỷ cho. Như đây nó là thực tế, thực tiễn trong đời sống của kể cả người xuất gia và Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta cũng cần phải biết vậy, vì ai cũng gì cũng phải chết, và ai cũng phải chứng kiến người thân chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta nghe để biết, để không may có người thân nằm xuống thì chúng ta biết để mà xử lý, không có cái gì phải đi hỏi người ta cười cho. 60-70 tuổi mà còn đi hỏi cái chuyện đó người ta cười cho. A Di Đà Phật.